là phải không, phải ngày sáu không, ngày năm hả? Già cả rồi coi nó cũng lộn ngày. Thưa quý vị, hôm nay có khỏe không? Hôm nay thì lâu lắm rồi mình không có sinh hoạt Phật pháp vấn đáp, thì Pháp Hòa xin quý vị chuẩn bị trước câu hỏi, và nói bất tử thì quý vị chưa có nghĩ ra câu hỏi, nhưng mà Pháp Hòa thì để đó quý vị câu chuyện, rồi quý vị trong thời gian đó quý vị cũng có câu hỏi, rồi quý vị hỏi, thì nhiều khi cứ quý thầy cứ giảng hoài thì mình cứ nghe mà không có cơ hội mình hỏi, thì hôm nay thì mình sinh hoạt vấn đáp cho nó vui. Nhưng mà trước khi đó thì Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện. Thưa đại chúng, trong suốt thời gian mười mấy năm qua đi tu thì Pháp Hòa được cái may mắn là được học hỏi những cái giáo pháp của Đức Phật, và mình đã thực tập và mình thấy có nhiều cái an lạc cho mình, rồi từ đó mình có dư vốn liếng cho nên mình mang ra mình chia sẻ với những người chung quanh mình. Thì thông thường quý Phật tử có những cái chuyện buồn, có những cái chuyện khổ đau trong cuộc sống thì thường hay lên gặp quý thầy. Thì ở chùa đây á, thì Pháp Hòa là một trong những người mà phải tiếp xúc rất là nhiều quý Phật tử có những khó khăn trong gia đình. Thì quý vị biết hôm tháng 10 vừa rồi đó, Pháp Hòa có cái dịp đi hành hương thăm viếng các cái chùa ở bên Trung Quốc. Thì theo cái luật của chính phủ Trung Quốc á, là những cái đoàn nào mà đi qua đó du lịch, có tính cách du lịch á, hành hương rồi, thì ai mà cái người công ty du lịch á, mỗi một cái tỉnh á, là phải dẫn tới một cửa hàng quốc doanh của chính phủ để mua đồ ở trong cửa hàng đó. Và đó là luật của chính phủ Trung Quốc. Thì khi mà đoàn đi tới Hàng Châu, thì quý vị biết ở Hàng Châu á, thì có cái chùa Linh Ẩn của Tế Công Hòa Thượng. Quý vị mà thường nghe hay là coi phim Tế Điên Hòa Thượng đó, thì cái chùa mà Hòa Thượng Tế Điên xuất gia đó nằm ở tại Hàng Châu, có tên là Linh Ẩn Tự, chùa Linh Ẩn. Ở trên đường vô chùa Linh Ẩn có tượng Phật Di Lặc rất nổi tiếng và rất đẹp. Pháp Hòa có chụp cái hình đó. Thì ở Hàng Châu á, nổi tiếng là tơ lụa, phải không? Quý vị thường nghe nói là tơ lụa Hàng Châu. Thì khi mà đi tới Hàng Châu á, thì nó dẫn mình vô một cái cửa hàng quốc doanh làm tơ lụa. Thì ở trong đó là một cái công ty rất lớn, người ta nuôi tầm, nuôi những con tầm á, để mà dệt ra tơ. Thì đoàn nào mà tới á, là họ đều thí nghiệm, họ đều biểu diễn một cái màn, cái cách lấy con cái tầm ra, cái tơ ra cho cái đoàn đó thấy. Thì khi mà đến đó rồi á, thì đoàn của chùa đi đó là từ chối, không có cho họ làm. Bởi vì nói như vậy thì chúng tôi không có muốn. Quý vị biết đi qua bên hình như ở ở đâu, ở Bắc Kinh hay đâu á, thì cho mình coi những cái con ngọc, con trai á, mà nó làm những cái bạch, cái hạt ngọc trai đó, họ cũng đòi là làm cho mình thấy, và mỗi khi làm như vậy là phải mổ cái con trai đó ra. Thì tất cả những cái hành động đó trong đoàn đều từ chối hết. Nên thôi quý vị nói là chúng tôi tin rồi, chứ còn chúng tôi không có muốn thấy quý vị làm những cái chuyện đó. Họ muốn thử cái thuốc phỏng á, cái thuốc sức phỏng á, họ muốn thử cho mình coi á, là họ đốt một cái lò lên cả bao nhiêu ngàn độ á, rồi họ đưa một nhân viên chọt cái tay vô trong cái lò đó cho nó phỏng đi, rồi xức cái thuốc đó lên cho mình coi. Thì mình nói thôi đừng có làm như vậy, phải không? Chúng tôi không có muốn, anh nói là chúng tôi tin, còn mua hay không là quyền của chúng tôi. Chứ giờ anh thử anh đau đớn mà chúng tôi không mua thì cũng tội. Cho nên tất cả những cái trên chuyến đường đi á, là ghé nhiều tỉnh, thì tỉnh nào cũng có một cái đặc biệt của cái tỉnh đó, nhưng mà mình đều không từ chối. Và những cái gì mà nó hại đến thân thể, có cái vẻ hơi khó chịu thì mình đều từ chối, không có xài, không có cho họ làm. Thì khi mà đi tới cái chỗ mà làm tơ á, thì họ mới giải thích á, là họ nuôi cái con tằm ăn cái lá dâu, rồi sau đó con tằm đó nó nhả ra tơ, và mỗi một khi mà nhả ra tơ á, thì con tằm nó chết, phải không? Họ bỏ dưới nước á, rồi họ kéo ra, họ kéo từ từ ra vậy thì con tằm nó chết, nó không có sống nữa. Thì khi mà nhìn cái hình ảnh cái con tằm như vậy đó, Thì lên xe, Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng về một cái thấy của Pháp Hòa qua cái hình ảnh của con tầm. Bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe. Cái hình ảnh con tầm mà Nhã Tơ đó, người tu mình thấy được cái gì, rút tỉa được cái gì ở trong cái hình ảnh con tầm Nhã Tơ? Quý vị biết con tầm thì ăn lá dâu phải không? Nhưng mà khi mà con tầm ăn lá dâu xong rồi đó, con tầm nhả ra tơ hay là con tầm nhả ra lá dâu? Hả? Con tầm phải nhả ra tơ. Mà cái lá dâu á thì nó không có giá trị. Nhưng mà ăn vô trong đó rồi á thì nó nhả ra một cái thứ rất là đặc biệt. Đó là tơ. Con tầm tiếng Anh là silk worm. Silk là tơ đó. Worm là con trùng. Tiếng Anh họ dịch con tầm là silk worm. Người tu mình cũng vậy. Mình nghe kinh, mình học Phật pháp, tức là giống như chúng ta đang ăn những cái lá dâu. Nhưng mà ăn lá dâu mà nhả ra lá dâu á là không có thành công. Ăn lá dâu thì phải nhả ra tơ. Có nghĩa là đi chùa, tụng kinh, lại Phật, học Phật pháp thì phải hành những cái gì chúng ta học được, nó mới nhả ra tơ trong cuộc sống của mình. Chứ còn nếu mà mình ăn cái lá dâu rồi cũng nhả ra lá dâu thì con tầm nó không có thành công. Phải vậy không? Trong cuộc sống mình cũng vậy. Quý vị mà gia chạm nhiều chừng nào á thì quý vị phải có nhiều kinh nghiệm chừng nấy không? Đau khổ nhiều chừng nào á thì quý vị sẽ giác ngộ cuộc đời này nhiều chừng nấy. Mà giác ngộ đó là gì? Giác ngộ đó là tơ. Còn nếu mình học Phật rồi mình cứ đi lặp lại cái mình học như là một cái băng cassette thì cái đó không có giá trị, không có áp dụng được cho mình. Người tu là phải như con tầm nhả tơ, ăn tơ, ăn tầm, ăn lá dâu, nhưng phải nhả ra tơ là như vậy. Trong cuộc sống này cũng vậy. Quý vị ngồi đây ai cũng từng làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em. Bây giờ mình nói mình làm vợ đi, làm vợ nè, làm chồng nè, làm cha, làm mẹ nè. Quý vị làm một cái con tầm. Quý vị đang làm một con tầm. Hằng ngày quý vị nhả ra tơ để mà nuôi những người xung quanh mình. Hôm rồi sau khi đi hành hương về, xuống tới phi trường ở bên Mỹ á, thì là 4-5 giờ chiều rồi. Thì phone về nhà thì có một Phật tử nói: thầy ơi, có một số mấy Phật tử đang chờ thầy đây. Thành thử là mình mới xuống phi trường là đã có người book trước rồi. Thành thử ra phải đi với quý thầy rồi lật đật phải trở về. Thì có 5-6 vị đang có những cái hoàn cảnh đang chờ gặp. Thì có một cô Phật tử cũng than. Cô nói: con rầu ông xã con lắm. Hỏi sao vậy? Nói ổng khó chịu quá, hầu hạ kiểu nào ổng cũng không vừa ý hết. Cái thì Pháp Hòa mới đọc cho cổ nghe bài thơ. Cái bài thơ nó như thế này. Quý vị nghe rồi quý vị mới thấy á, cái người này á, nghĩa là làm trọn cái kiếp của một con tầm. Mình cứ nhả ra tơ, làm tròn bổn phận thì thôi. Giống như một con, tại vì trước sau cũng chết. Nhưng mà trước khi chết mà nhả ra được tơ thì con tầm nó chết đáng quá. Phải vậy không? Quý vị đừng có than. Bởi vì không có duyên á thì đâu có nợ. Phải không? Mà đã nói duyên thì phải nợ. Mà quý đố quý vị chứ nợ là có lời hay không? Có không? Nợ là phải có lời. Đó là chưa nói là quý vị có cái tâm muốn quỵt nữa. Mà nếu mà đã từng quỵt thì thế nào phải trả, người ta bắt được thì phải trả lời hơn nữa. Cho nên bây giờ quý vị đang trả đó, quý vị chưa có biết là quý vị đang trả lời hay đang trả vốn, chưa biết được. Vì bây giờ ngồi than hoài thì nợ cũng đâu có hết, thì thôi đừng có than, mà cứ làm tròn bổn phận của một con tầm nhã tơ, người ta ấm áp là được rồi. Giống như một cái người đó họ than như thế này: thà được yêu một lần rồi chết, còn hơn buồn lết thết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra, rồi có héo cũng là hoa đã nở. Hay không? Hoa mà có héo đi nữa thì hoa cũng rất là vui lòng, tại vì hoa cũng đã từng nở, phải không? Đã góp mặt với cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng không đau khổ, vì hoa đã làm tròn của bổn phận. Thì bây giờ mình nghĩ trong cuộc sống của mình, ở đây ai không là một con tầm, ai mà không đang ăn lá dâu? Nhưng mà nếu mà chúng ta biết á, là một con tầm thật sự, thì tất cả những cái gì chúng ta làm đều là một con tầm nhã tơ hết, mà không phải nhả ra lá dâu. Chứ làm tròn cái bổn phận, chứ làm tròn những cái gì mình phải làm. Còn chúng ta học Phật thì nhớ rằng, mình học Phật thì đừng có bao giờ học xong rồi lặp đi lặp lại, không có hết bệnh. Hôm qua quý Phật tử mà đi dự cái lớp học Phật Pháp buổi tối đó, nghe cái câu chuyện anh chàng bệnh mổn thuốc. Có một cái anh chàng nọ, ở trong kinh Bách Vụ Phật kể đó, có anh chàng nọ, ảnh bệnh. Thì ông bác sĩ bắt mạch xong, bác sĩ mới nói bệnh của anh á, phải cần lấy con kim chỉ pha với thuốc thì hết bệnh. Anh mới về nhà anh lặp lại, anh nói bệnh tôi ăn kim chỉ với thuốc, bệnh tôi ăn kim chỉ với thuốc, ngày anh lặp ngàn lần anh cũng còn nguyên cái bệnh. Tại sao vậy? Tại sao? Là vì anh đâu có uống, mà anh chỉ lặp lại cái toa thuốc thôi. Thì bạn anh tới nhà chơi mới thấy tội nghiệp quá, mới lấy cây viết vẽ cái hình con chim chỉ, xong mới chỉ cho anh coi, nói ông ơi, cái con chim chỉ là cái con này nè, ông mua, ông nghĩa là ông làm ơn uống cái con này giùm cho tôi à, thì anh sẽ hết bệnh. Anh nghe như vậy cho anh chụp cái tờ giấy vẽ cái hình con chim chỉ, anh dò dò dò, anh bỏ miệng anh nhai một con, cụ không thấy hết. Xong rồi anh mới đi ra chợ, anh mướn thợ vẽ, vẽ thêm cho anh vài ngàn con chim chỉ nữa. Anh uống càng ngày càng bệnh nặng, tại vì cứ bỏ giấy miệng nhai mà con chim vẽ hình con chim chỉ, bỏ miệng nhai mà không hết bệnh. Thì cuối cùng thầy thuốc tới thăm, ông mới thấy như vậy, ông mới dẫn ra chợ mua một con chim chỉ, vài con chim chỉ về pha với thuốc, anh hết bệnh. Thì chúng ta cũng như vậy, mình cũng như vậy. Những giáo pháp mà Phật dạy á, mà không khác nào với những toa thuốc. Và chúng ta là những người đang bệnh, cần phải được uống thuốc. Và đi chùa nghe giảng tụng kinh á, là chúng ta tiếp nhận những toa thuốc. Nhưng đừng có bao giờ hiểu lầm toa thuốc đó là hết bệnh. Toa thuốc là thuốc, không phải. Toa thuốc chỉ là một tờ giấy và có những cái cách điều trị mà thôi. Còn cái bổn phận chúng ta là phải đi mua thuốc và về uống thuốc. Nhưng mà bây giờ hỏi vậy chứ bây giờ uống mà uống, nghĩa là một bữa uống ba bữa không hết bệnh không? Chắc cũng không hết. Giống như Pháp Hòa viêm cổ từ hồi 26 tháng 12 tới giờ cũng không hết, là gì? Một bữa uống thì ba bữa không, đâu có nhớ. Rồi uống hết thuốc Tây qua tới thuốc Tàu mà cũng không nhớ luôn. Mà để chai thuốc ngay trước mặt đó rồi loay hoay cả ngày, có bữa nhớ có bữa không, tới giờ cũng còn đau. Thì quý vị mới thấy rõ là như vậy. Cho nên uống thuốc cũng vậy, không phải có ỷ y có thuốc rồi mà chúng ta để đó mà hết bệnh đâu, mà phải uống thường xuyên, uống liên tục. Đi chùa mà tuần đi ba tuần nghỉ á, là cái con ma mà bị lười biếng á, nó phải thắng con ma mà siêng năng rồi, chuyện mới đương nhiên. Người lớn mà còn vậy thì huống chi là con nít. Vậy cho nên á, là cái hình ảnh mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, đó là cái hình ảnh của con tầm nhã tơ. Người Phật tử như là một con tầm, ăn lá dâu nhã ra tơ. Và nếu như con tầm, cái cái tơ đó, con tầm đó mà chết đi nữa, thì con tầm cũng rất là vui lòng, vì ít ra con tầm cũng đã làm tròn một cái gì đó. Cho nên quý vị thấy trong đạo Phật, trong Phật Pháp đó, có rất nhiều vị hy sinh cả thân mạng, giống như ngài Phuna vậy đó. Khi mà người ta ngài đi thuyết pháp thì Phật mới hỏi rằng ông đi tới cái chỗ mà dân đánh cá là họ dữ lắm, rồi ông tới ông nói rồi họ chửi ông thì sao? Thì ngài Phuna nói dạ họ có chửi thì con nghĩ họ cũng còn hiền lắm, tại vì họ chưa có đánh con, họ chưa có lấy đá họ luyện con. Thì Đức Phật mới nói rủi rồi họ lấy đá họ luyện ông thì sao? Thì ngài Phuna mới nói dạ nếu mà lấy đá luyện thì con thấy cũng còn hiền á, họ chưa lấy cây họ đánh con. Phật mới nói vậy chứ giờ họ lấy cây họ đánh ông thì sao? Nói dạ con thấy họ cũng còn hiền vì họ chưa giết con. Rồi thì ngài Đức Phật cũng hỏi vậy chứ giờ rủi họ cầm dao họ giết ông thì sao? Nói dạ con thấy vậy thì họ cũng tốt đó, họ giúp cho con giải thoát. Và bạch Đức Thế Tôn, có ai sống trên đời mà không chết? Nhưng mà có cái chết nó nặng như Thái Sơn, mà có những cái chết nó nhẹ như Long Hồng. Nếu mà chết đáng thì cái chết đó, chết cho lý tưởng, chết cho con đường, chết cho giải thoát, cái chết đó đáng. Còn cái chết mà không đáng thì con thấy đời sống mình nó cũng uổng. Bây giờ hỏi vậy chứ bao giờ có bao giờ quý vị nghe một cái người trẻ họ nói ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đừng có chết nha, ba mẹ mà chết là con chết theo. Ba mẹ đừng có bỏ con nha, ba mẹ bỏ con là con bỏ ba, nghĩa là con cuốn gói theo á. Nhưng mà thường họ nói là sao? Người yêu ơi, anh đừng có chết nghe, anh chết rồi em chết theo. Anh mà đi là em đi theo. Thường thường là vậy, nó thích chết như vậy đó. Có bao giờ mà quý vị nghe người ta nói ô cái anh chàng kia tự vẫn chết là tại vì ba mẹ anh chết không?
Không.
Họ buồn khổ vì những cái chuyện tình cảm nhiều hơn, những cái tình yêu của họ nhiều hơn. Cho nên đó là những cái thường tình của con người. Thì khi mà đi vô trong cái chỗ mà làm cái con tầm đó thì Pháp Hòa thấy như vậy. Cho nên mình cũng vậy. Thí dụ như giờ mình làm thầy tu thì mình cứ làm tròn bổn phận của một thầy tu. Còn ăn cơm của đàn na tính thí thì cứ làm việc cho đàn na tính thí. Rồi khi nào mình làm vợ thì cứ làm tròn bổn phận của một người vợ, làm một con tầm nhã ra tơ. Có cho nên Pháp Hòa thấy thương mấy vị Phật tử, mà nhất là Pháp Hòa thường ca ngợi những bà mẹ Việt Nam. Họ hy sinh, ngồi mà nghe họ nói cái chuyện hy sinh của họ đối với con cái, đối với chồng, mình thấy thiệt họ như những bậc Bồ Tát. Bồ Tát đi vào cái cõi đời mà độ đó, phải không? Độ mấy ông, nhưng mà cũng có mấy ông làm Bồ Tát độ quý bà. Cho nên quý vị đó đang làm trọn một cái chiếc, một con tầm, ăn lá dâu và nhả ra tơ. Quý vị thường hay nói làm kiếp tầm phải trả nợ gì? Dạ, nợ dâu. Tại vì ăn lá dâu nhiều quá phải trả chứ. Làm kiếp tầm phải trả nợ dâu. Quý vị mà không nợ ổng á thì quý vị đâu có gặp. Hay là quý vị mà không có nợ bà kia thì quý vị đâu có gặp. Cho nên gặp nhau đó đều là duyên nợ hết. Không có sớm thì cũng muộn, phải không? Chạy trời không khỏi. Tại vì khi nó đến rồi á thì không có thể nào thoát được. Cho nên đã có duyên thì phải có nợ, mà nợ thì luôn luôn ít nhiều phải có chút xíu lời. Ăn thua cái người đó họ tính mắc hay tính rẻ, ăn thua quý vị biết trả hay không? Còn không biết trả thì ta đòi nhiều, còn biết trả thì ta đòi ít. Cho nên nè, trong cuộc đời đó, mấy ông nếu mà thấy vợ mình mà lo lắng cho mình nhiều quá đó thì coi chừng nha, mình đang đòi nhưng mà đòi quá đó thì mình phải trả lại. Rồi ngược lại mấy bà cũng vậy, đòi quá ở mấy ông thì coi chừng cũng phải trả lại. Cho nên sống ở đời á, cái gì nó cũng quân bình, phải không? Quân bình là tốt nhất. Người kia trả nợ cho mình cũng phải biết thương họ một chút, phải không? Họ đang trả nợ cho mình đó, phải biết thương họ một chút, mà đừng có đòi quá. Đòi quá đôi khi họ bức á, họ vịt á, rồi lúc đó tiền mất và tật mang nữa, rồi cứ gặp hoài trên dạng cái đẻo đường luân hồi duyên nợ. Thì đó là cái câu chuyện mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng về cái hình ảnh con tầm. Bây giờ quý vị, mình bắt đầu sinh hoạt vấn đáp những câu hỏi nào mà quý vị thấy mình chưa có hiểu trong Phật Pháp thì quý vị có thể hỏi, rồi chỗ nào Pháp Hòa biết thì Pháp Hòa nói, còn cái nào không biết thì mình gác lại. Dạ, ai có câu hỏi trước xin hỏi để mình không có uổng cái thời giờ. Hỏi đi, đừng có mắc cỡ. Thôi giờ bên này trước đi, chỉ định nghĩa là có, giơ tay lên. Có không? Vậy là chứng đắc thành Phật hết rồi đó. Không mà biết chắc là quý vị có, nhưng mà quý vị ngại quá. Mà rồi khi mình không hỏi á, rồi ai hỏi mình cái mình nói không có cơ hội hỏi quý thầy. Thì người ta có cơ hội hỏi, thẳng trường hỏi. Bên này có không? Dạ. Dạ, như là Phật sư đại chúng có một câu hỏi rằng có một số người họ tu theo đạo lõa thể. Lõa thể tức là cởi quần áo ra hết, không có mặc gì hết á. Tiếng Anh mình phải tạm dịch là naked. Họ tu theo một cái phương pháp gọi là cởi quần cởi áo ra hết. Thì bây giờ câu hỏi của bác á, rằng tu như vậy á, là một cái pháp đúng hay sai? Thì giờ ở đây ai biết? Mà mặc dù những cái người đó họ cũng xưng họ là tu theo Phật đó. Thì bây giờ theo thông thường quý vị hiểu thôi, quý vị đừng có nghĩ rằng mình nói phải đúng, không cần. Bây giờ theo cái của quý vị nghe vậy rồi quý vị nghĩ sao? Đúng hay sai? Sai hay đúng? Hay lưng lửng? Sai. Hôm qua đó, cái buổi tối hôm qua đó, cái câu hỏi này nó rất là dính dấp tới cái câu chuyện, cái bài kinh hồi tối mà Phật tử học. Hồi tối quý vị Phật tử được học cái kinh gọi là kinh ví dụ rắn. Có nghĩa là chúng ta học Phật á, mà nếu chúng ta không có khéo léo á, để mà tiếp nhận cái nghĩa lý của kinh á, thì coi chừng những cái giáo lý mà chúng ta được học trở thành ra một con rắn, nó cắn mình, hại cho mình chứ không có lợi cho mình. Tại khi mình hiểu sai á, thì mình làm đúng hay làm trật? Khi hiểu sai thì làm trật, mà làm trật thì kết quả sai, phải không? Cái chuyện nó đương nhiên như vậy. Và Phật á, cũng chưa bao giờ nói cái vấn đề lõa thể. Chỉ mà Phật ở trong kinh, Phật nói rằng đó là những cái chuyện gọi là ngoại đạo, không có dính dáng tới Phật Pháp, và không có bao giờ Phật dạy như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì cái mục đích của Đức Phật dạy cho mình là để giải thoát. Cái mục đích của mình đi đến là an lạc, là niết bàn, chứ không phải hành thân, ép sát, khổ hạnh, cởi trần, không mặc đồ, đi ra đường như vậy, rồi để cho Thượng Đế thấy mình khổ nhiều, Thượng Đế mang mình lên trên cảnh đó sớm chừng đấy. Thì tất cả những cái đó Đức Phật cho là ngoại đạo, đó không có liên quan tới Phật Pháp. Quý vị có nhớ không, Đức Phật khi đi tu bao nhiêu năm khổ hạnh? 6 năm khổ hạnh. Ăn mỗi ngày một hột mè, một hột gạo. Đức Phật tất cả những pháp môn mà khổ hạnh á, của những cái phái ở bên Ấn Độ là Phật đã trải qua hết. Và Phật cũng đã thành tựu được những cái con đường của họ. Nhưng mà khi đến đó rồi thì Phật thấy rằng đây cũng chưa phải là cái mục đích. Rồi cuối cùng Ngài mới tìm ra một con đường gì? Đó là con đường trung đạo. Và con đường trung đạo là con đường như thế nào? Middle path. Con đường trung đạo là con đường đói ăn, mệt ngủ, lạnh mặc cho ấm. Đó là con đường trung đạo. Thí dụ như mình tu, đói thì mình phải ăn. Tại vì khi mình ăn á, mà khi ăn rồi thì cái cơ thể mình nó mới khỏe mạnh, thì mình mới tu được. Rồi ngủ, buồn ngủ thì phải đi ngủ. Tại vì ngủ thiếu ngủ hay là ngủ không đủ, hay là mình mất ngủ, thì cái tâm trí mình nó bị mê man, mình bị lu mờ cái trí nhớ, thì cái trí tuệ mình nó không phát sinh. Nhưng mà hôm qua Và chúng ta đừng có hiểu lầm rằng an lạc với dục lạc, hai cái đó phải hiểu cho rõ. Cái gì là an lạc, cái gì gọi là dục lạc. An lạc là như thế nào? An lạc là như vậy nè: khát nước, cầm ly nước lên, uống ly nước, thưởng thức, biết ly nước này ngon, dài khác, đủ rồi. Mà thưởng thức trọn vẹn ly nước trong lúc này thì cái đó gọi là an lạc, phải không? Còn nếu mà khác mà không, cái này nước lạnh, tôi muốn apple juice kìa. À, mà người ta mang một cái bình apple juice lên mà không, cái hiệu này không đúng, tôi muốn cái hiệu sunrise kìa. À, thì như vậy cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hưởng thụ dục lạc. Còn bây giờ nếu mình có nước táo mà uống trọn vẹn ly nước táo đó, thì ly nước táo ngay trong lúc đó vẫn là thưởng thức an lạc. Cho nên hai cái đó phải hiểu cho rõ. Mà người Phật tử không hiểu rõ cái chuyện đó, họ hiểu như thế nào?